Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, từ hôm qua đến hôm nay trên các phương tiện truyền thông, TV, báo chí, người ta nói nhiều đến thầy thuốc. Người ta kể những câu chuyện thật cảm động về sự hy sinh, về sự cao thượng của những thầy thuốc. Người ta kể về những con người có cả một quãng thời gian dài dấn thân, có khi rất âm thầm, trong những công việc phục vụ các bệnh nhân. Và hôm nay chúng ta cử hành thánh lễ nhân ngày thầy thuốc Việt Nam, chúng ta được nghe một trong những trang đẹp nhất của tin mừng, mà người viết trang tin mừng đẹp này cũng là một thầy thuốc, Thánh Luca. Thánh Luca cũng có một tâm hồn của một lương y, người rung động, chạnh thương, thương xót những nỗi niềm đau khổ của con người, kể cả tâm linh và thể lý, người nhạy bén để ghi lại những gì liên quan đến điều này nơi Chúa Giêsu, và người được gọi là tác giả về lòng thương xót của Chúa. Bài tin mừng hôm nay là một câu chuyện Chúa Giêsu kể, và chúng ta có thể nói là điển hình về lòng thương xót, gọi là sự chạnh thương ở trong tin mừng. Câu chuyện như một bức tranh có những mảng tối, nhưng có lẽ nó không đáng để chúng ta để ý, bởi vì nó là những mảng tối ảm đạm. Nó là những cái thực tế ở trong đời sống này. Nó không đáng chúng ta để ý, mặc dù nó thuộc về những con người có chức, có quyền, có địa vị, kể cả những địa vị rất thánh thiêng như là thầy Tư Tế hay thầy Lê Vi. Những con người đó có thể có lý do theo họ là chính đáng và công bình để họ không dừng lại trước nỗi đau của một người nằm vật vờ, bán sống bán chết ở giữa đường. Chúng ta để ý đến nét đẹp của câu chuyện, hay là cái mảng sáng của câu chuyện ở nơi một người xem ra đối với người Do Thái không có gì là sáng sủa, đó là người Samari. Nhưng người Samari này lại nổi lên như nhân vật chính và làm cho toàn bức tranh hay toàn câu chuyện thật đẹp, thật sáng và thật ý nghĩa. Nhân vật ấy vẫn được gọi là người Samaritano nhân hậu. Ông ta không phải là một nhân viên y tế, ông ta không phải là một thầy thuốc, nhưng ông ta lại có một tấm lòng mà thầy thuốc và nhân viên y tế cần đến, chạnh thương trước nỗi đau khổ của con người, chạnh thương trước sự cần cứu giúp của một con người mà sách thánh nói là nửa sống nửa chết. Ông ta làm việc phục vụ cái nạn nhân này như một người thầy thuốc vậy. Ông đổ dầu và rượu để xoa dịu những vết thương, băng bó nó lại và chăm sóc như một thầy thuốc, đỡ người ấy lên lưng lừa, đưa vào quán trọ và tiếp tục nhờ những người khác chăm sóc, và ông hẹn sẽ trở lại để tiếp tục lo toan cho người này nếu có những điều gì còn cần đến. Đấy chính là hình ảnh của Chúa Giêsu. Đấy chính là một câu chuyện minh họa cho lòng thương xót, chạnh thương của Chúa Giêsu mà chúng ta thấy đầy rẫy ở trong tin mừng. Đến nỗi có những người chỉ tưởng rằng Đức Giêsu là một lương y mà thôi. Chúa Giêsu chữa lành rất nhiều người, và những chữa lành đó không chỉ dừng lại ở chuyện thể lý mà dẫn đến những sự chữa lành và cứu giúp tâm linh hay thiêng liêng nữa. Hôm nay chúng ta quy tụ nơi đây. Chúng ta chúc mừng những người tiếp nối cái tấm lòng chạnh thương của người Samaritano nhân hậu, hay là thể hiện lòng thương xót của Chúa Giêsu đối với những đau khổ của con người, cách riêng là đối với những người bệnh tật thể lý cũng như tâm lý. Và chúng ta nghe lại đoạn tin mừng này để cầu nguyện cho những ai đang phục vụ trong ngành y tế, từ các y bác sĩ cho đến những nhân viên có khi rất âm thầm và lặng lẽ. Bài sách huấn ca hôm nay cũng là một bài lời Chúa thật hay về sứ mạng của những thầy thuốc. Tác giả sách huấn ca khuyên người Israel, cũng là khuyên chúng ta bây giờ, phải kính trọng các thầy thuốc, phải kêu xin sự cứu giúp của các thầy thuốc, phải nhờ đến bàn tay và tấm lòng của các thầy thuốc để mà mình được chữa lành. Nhưng còn thêm nữa, đó là cầu xin Thiên Chúa chữa lành chúng ta qua trung gian tài nghệ và chuyên môn của những người mà Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai hôm nay gọi là được ban cho một trong những đặc sủng ở trong hội thánh, đó là đặc sủng chữa bệnh. Chúng ta thấy trong hội thánh thời sơ khai đó, có một số đặc sủng được Thánh Phaolô kể, và những đặc sủng đó là quan trọng, nó được ban cho một số người đặc biệt để phục vụ cộng đoàn, và trong đó có đặc sủng của những người thầy thuốc, những người chữa bệnh. Thưa quý ông bà và anh chị em, những người làm ngành y, đặc biệt là các y bác sĩ, thường hay nhắc đến lời thề Hippocrates. Và trong lời thề Hippocrates thì cái điều quan trọng đó là sự sống, sức khỏe của các bệnh nhân. Họ thề sẽ hiến thân để phục vụ cho sự lành mạnh của các bệnh nhân và không vương vấn đến những cái lợi lộc vật chất trần gian này. Chúng ta có thể nói đấy là một sứ mạng rất cao thượng, hay một thiên chức mà Chúa trao vào tay của những thầy thuốc. Trong lời thề Hippocrates, người ta thề trước thần Apollo, vị thần được coi như là lương y. Và trong thời các tín hữu sơ khai, những Kitô hữu mà làm nghề thầy thuốc thì người ta đã thay vị thần Apollo đó bằng chính Đức Kitô, vị thầy thuốc tuyệt vời. Tôi xin thề trước Đức Kitô, vị thầy thuốc tuyệt vời, là tôi sẽ đặt sức khỏe của bệnh nhân lên trên hết, và tôi hiến thân để phục vụ cho sự lành mạnh của họ. Như vậy thì ngoài cái sứ mạng mà chúng ta gọi là lương tâm chức nghiệp thật là cao thượng và tuyệt vời của những người thầy thuốc khi họ bước vào nghề y với lời thề Hippocrates, thì đối với một người thầy thuốc Kitô giáo hay một người thầy thuốc Kitô hữu thì lời thề đó còn được nâng lên thành một sự đạo đức, hay là một cái lương tâm đạo đức, một lương tâm chức nghiệp mang tính tôn giáo trước Đức Kitô để nguyện hiến thân phục vụ anh chị em mình. Hippocrates nói về việc chữa lành các bệnh nhân bằng một cái câu châm ngôn tiếng Latin như thế này: Medicus curat natura sanat, có nghĩa là thầy thuốc thì chăm sóc, Nhưng thiên nhiên, tự nhiên là chữa lành. Đối với niềm tin của người Kitô hữu, như chúng ta nghe ở trong các bài đọc hôm nay, bài đọc sách Huấn Ca, cũng như là Thánh Phaolô nói về đặc sủng chữa bệnh, thì chúng ta có thể nói rằng mình thay vào đó, cái natura ở đây, cái thiên nhiên, cái tự nhiên ở đây là chính Chúa, thầy thuốc chăm sóc chữa trị, nhưng chính Chúa làm cho người ta được chữa lành. Qua đến hôm nay, tôi nghe hai cái câu chuyện, một ở trên TV và một tôi đọc báo. Câu chuyện trên TV, người ta làm một cái phóng sự nói về các nữ bác sĩ và điều dưỡng ở Bệnh viện Nhi Trung ương chuyên chăm sóc các trẻ em sơ sinh thiếu tháng. Các em nằm ở trong các lồng kính, nó thở thật yếu, thoi thóp. Có những em chỉ có 800 gram. Và các y bác sĩ ở đó nói trong sự xúc động như những người mẹ. Họ hồi hộp theo dõi từng nhịp thở của các em, từng nhịp tim của các em. Và họ hân hoan vui mừng khi nhịp thở, nhịp tim ấy mạnh lên, khỏe lên. Họ bảo họ không sinh ra những sinh linh bé bỏng đó, nhưng với cái sứ mạng là người thầy thuốc thì họ coi các em như con của mình vậy, và lấy tấm lòng từ mẫu để mà chăm sóc. Một câu chuyện khác ở trên báo mang tên là Nụ Hôn Vĩnh Biệt. Nụ hôn vĩnh biệt này là của một trong hai em bé sinh đôi và dính vào nhau được giải phẫu tách ra. Em bé còn lại rất yếu và không thể sống được. Trước Tết, bác sĩ cho gia đình này sum họp ở trong phòng hồi sức cấp cứu và cho đứa anh khỏe mạnh hôn một nụ hôn để vĩnh biệt người anh em sinh đôi của mình sẽ ra đi bởi vì không thể cứu chữa được. Thưa quý ông bà và anh chị em, ngoài chuyện chữa bệnh về thể lý, thì chúng ta thấy ở nơi các bác sĩ đó, những nhân viên y tế đó, còn có một tấm lòng, còn có một tình thương, còn có một sự chạnh thương rất là đặc biệt. Và họ muốn cho những người mà được mình chăm sóc hạnh phúc trọn vẹn, hoặc là có được những giây phút đặc biệt như một sự níu kéo, sự sống, sự bình an cho những con người được trao phó cho họ. Chúng ta mừng ngày thầy thuốc hôm nay. Ngoài chuyện lương tâm chức nghiệp đòi hỏi, thì chúng ta thấy còn có đạo đức, còn có đức tin, còn có một cái gì thiêng liêng hơn nữa mà chúng ta tin rằng Thiên Chúa Thượng Đế Trời Đất ban cho những người thuộc về ngành y. Ai trong chúng ta cũng vậy. Từ lúc chúng ta mở mắt chào đời thì hầu hết đã nằm ở trong bàn tay của các y bác sĩ, y tá những người phục vụ y tế. Và có thể nói cho đến khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay, thì những giây phút cuối cùng, những ngày tháng cuối cùng đó cũng thường là trong sự chăm sóc của các nhân viên y tế. Chúng ta cầu xin Chúa, như lời Chúa nói hôm nay, một đàng cầu nguyện, biết ơn, kính trọng những người phục vụ cho chính sự sống của chúng ta. Đằng khác, chúng ta cũng cầu nguyện cho tất cả những ai được trao ban cho sứ mệnh cao cả này, cũng biết lấy tấm lòng của chính Chúa Giêsu, cũng biết lấy tấm lòng của rất nhiều những người thầy thuốc chân chính, để xua đi những cái gì là ám muội, và có thể nói như con sâu làm rầu nổi canh ở trong ngành y tế ở đất nước chúng ta. Và đặc biệt đối với các nhân viên y tế là những người có niềm tin, những người Kitô hữu, những người có một niềm tin tôn giáo, thì chúng ta lại càng phải làm chứng cho mọi người thấy rằng sự cao đẹp đó được nâng lên thêm nữa ở nơi một sứ mạng thiêng liêng mà chúng ta tin rằng Chúa Thượng Đế Trời Đất đã trao ban cho các y bác sĩ và tất cả những ai đang phục vụ sức khỏe, sự lành mạnh của con người. Amen.